Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 14 tháng 4 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí với tựa đề Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cách đây cũng gần 30 năm hay là hơn 30 năm, vào năm 1981, khoảng tháng 5, tháng 6 vậy đó, có một chàng thanh niên 25 hai mấy tuổi đã đi ra ngoài biển và tới ngoài hải phận quốc tế. Trên con đường đi rất là gian truân, hết nước, hết dầu, sóng động đêm đó dữ dội. Anh ta chỉ đi tìm hai chữ tự do. Nhưng mà trong cái sự đêm đó u tối, chiếc tàu chỉ có 11 thước thôi. Lúc đó là người thanh niên nó không biết cái chiếc tàu dài bao nhiêu, nhưng mà sau hết rồi họ mới thấy là họ đo được 11 thước và chiều ngang có 2 thước rưỡi. Và trên tàu là 77 người ở trên đó, như cá mồi vậy đó, xếp từ lớp lớp, vừa đàn bà cũng đứt trẻ con. Thì sống động thì có cái lời mỗi người cầu nguyện. Nhưng mà có một cái người đó cầu nguyện lớn tiếng lắm. Cái anh thanh niên anh nghe được, anh nói nghe được cái tiếng lớn đó. Nếu mà nhớ không lầm là một cái tiếng của người phụ nữ. Thì người phụ nữ mới nói: Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, cứu con với, tàu con sắp chìm chết hết, mọi người chết hết, xin Chúa cứu con với. Thì người đó chỉ nghe như vậy, chỉ một lúc sau tàu biển hết động luôn. Và ngày chiều, 6 giờ chiều ngày hôm sau, được cái tàu Pháp của đang trên đường về Hồng Kông trước vớt được cái tàu, thì vừa vớt lên là biển động. Thưa quý vị, trong lúc gian trưng, trong Kinh Thánh có nói hãy ai kêu cầu danh Chúa với đức tin thì sẽ được cứu. Người không những người đó được cứu mà cả cái chiếc thuyền được cứu, mà cả gia đình được cứu nữa quý vị. Cho nên quý vị trên đường hành trình đi, có người này người kia, có người xấu người tốt, nhưng mà người nào được danh Chúa, Chúa cứu hết mọi người, Chúa cứu mọi người hết nếu kêu cầu danh Chúa. Và một cái câu chuyện nữa là câu chuyện sống, làm chứng sống, là cô Lina Kim, khoảng 5 tuổi, cô ta không nhớ gì hết, khoảng năm học lớp 5, và cô ta chỉ nhớ được một cái là má cô ta đã bồng cô ta trong tay và nói I love you, má thương con. Thì lúc đó không biết hoàn cảnh như thế nào mà cô ta kể lại, thì cô ta nói cô ta rất là khủng hoảng và cô ta đã uống rượu, một lúc còn nhỏ đã nghiện rượu. Và giờ này cô ta kêu cầu danh Chúa. Một ngày đó cô ta xin Chúa hãy cắt cái sự đau khổ trong lòng con muốn có cái sự bình an. Thì cô ta đứng trước và cầu ông Phật, cầu Chúa, nếu người là thật sự, Ngài là thật sự, thì hãy cứu con ra khỏi cái bể khổ này, khỏi cái sự mà nghiện rượu, khỏi cái này, thì con sẽ hầu việc Ngài. Thì Chúa đã đáp lời và cô ta đã đọc Kinh Thánh, và giờ nay cô ta cùng với chồng cô ta đang cầu nguyện cho một phòng với những người khác. Và cái sự cầu nguyện này, nửa phần này là giống cái cuộc đời của tôi cũng vậy, cũng cầu nguyện giữa Phật và Chúa. Đó là cuộc đời của tôi đã cũng ra cầu nguyện giống như vậy. Cái đề tài ngày hôm nay là hãy mang, quý vị có cái tờ nãy tôi phát ra đó, quý vị xin có, thì hãy mang, ở đây là hãy mang những khí giới của, lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Trong cái tờ đó chúng ta cùng nhau đọc trong Ê-phê-sơ đoạn 6 câu 10 đến câu 18, chúng ta có cái tờ đó cùng đọc, quý vị có hết. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lẽ thật làm lực lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Amen. Hôm nay tôi muốn giới thiệu những vũ khí của Đức Chúa Trời là gì. Chúng ta thấy một người lính La Mã hồi nãy, ngày xưa lính La Mã là một đánh đâu là thắng đó, là một người lính chiến sĩ rất là giỏi. Thì đây tượng trưng cho chúng ta là một người chiến sĩ ở trong Chúa. Thì những vũ khí chúng ta của Đức Chúa Trời là gì? Thì trước tiên là lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, đó cái dây nịt lưng của người lính La Mã ngày xưa. Và xin chúng ta hãy có kinh thánh, hoặc là ghi xuống, nếu không kịp thì ghi xuống những câu kinh thánh này về đọc sao. Ở trong Văn đoạn 17 câu 17 Chúa nói như sao? Văn đoạn 17 câu 17 xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật, tức là lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, tức là lời của Đức Chúa Trời, tức là lẽ thật. Và câu kinh thánh nữa là Văn đoạn 5 câu 9, tức là các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó là được sự sống đời đời, nhưng mà ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy, tức là làm chứng về Chúa. Cho nên chúng ta muốn biết lẽ thật, muốn biết Chúa thì chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta sẽ biết về Đức Chúa Giêsu. Và đó là lẽ thật để làm dây nịt lưng. Cho nên Chúa nói vì sao Chúa xuống thế gian? Chúa xuống thế gian để làm gì? Chúa xuống thế gian để làm chứng cho lẽ thật. Ở trong kinh thánh đã nói như vậy. Và Chúa nói trong Giăng đoạn 14 câu 6 là sao? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Amen, thưa quý vị. Thì đó là cái dây nịt lưng. Thì vũ khí thứ nhất là dây nịt lưng, là lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Vũ khí thứ hai là mặc lấy giáp bằng sự công bình. Cái áo giáp của người La Mã có những cái miếng thiết đó, để mà khi quân thù đánh tới thì cái áo giáp nó đỡ được. Thì mặc lấy giáp bằng sự công bình. Ở đây ở trong Thi Thiên 31 đoạn 31 câu 1 nói sao thưa quý vị? 31 nói là hỡi Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. Cho nên là cái áo giáp công bình, chúng ta hãy mang cái sự, chúng ta người nhơ nhóp, chúng ta là tội lỗi, nhưng mà nhờ cái áo giáp công bình của Chúa để chúng ta được chiến thắng. Đó là trong Kinh Thánh Thi Thiên 31 nói là hãy nương náu mình nơi Ngài, ở trong cái áo giáp sự công bình của Ngài mà giải cứu tôi. Và Thi Thiên 40 câu 11 được Đức Giê-hô-va ôi đối cùng tôi, chớ khép lòng thương xót của Ngài, nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn. Sự chân thật tức là lẽ thật của Chúa, và sự nhân từ của Ngài sẽ gìn giữ chúng ta luôn luôn. Đó là một trong những cái vũ khí hay là khí giới của Chúa. Và khí giới thứ hai đó là như vậy. Và điều thứ ba, cái vũ khí thứ ba tôi muốn nói ở đây trong Kinh Thánh nói là dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Ở trong này cái người lính La Mã thấy không, ở dưới cái bàn chân cái đôi giày đó nó có những cái đinh đó đó, đi rồi giày đạp lên để mà trên ghế thôi. Thì chúng ta chiến sĩ của Chúa cũng như vậy, dùng cái đơn sơ nhưng mà đem tinh lành của Chúa giảng ra. Và giày dép này ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 33 câu 34 quý vị có cái ghi xuống thì về mình sẽ đọc ra, vì thời giờ chúng ta không có nhiều. Thì Ca Thương nói vì ấy là chẳng phải bởi bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu, khi người ta giày đạp mọi kẻ tù trong đất. Chúa muốn chúng ta mọi người không có đau khổ, Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, giống như lời cầu nguyện của Lena, và bà ca rất là hạnh phúc và hầu việc Chúa trong như này. Cho nên dùng sẵn sẵn sàng của bình an, tinh lành bình an làm giày dép như vậy. Tinh lành bình an tức là lời Chúa, là đấng cứu thế, là Đức Chúa Giêsu. Roma đoạn 12 câu 14 đến câu 16 là hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Cho nên những lời của Chúa đây là có sự bình an, phải không quý vị? Làm sao mình chúc phước cho cái người bắt bớ mình được? Khó làm lắm phải không quý vị? Nhưng mà thật sự mình làm được là vì có Chúa ở trong lòng mình. Giống như cô Trinh trước nay, mình khác, nhưng mà khi có Chúa rồi thì mình sẽ chúc phước, mình sẽ cầu nguyện cho người bắt bớ. Và hãy yêu kẻ thù. Làm sao kẻ thù mình yêu được? Nhưng mà mình làm được nhờ sức Chúa ban cho mình. Nên đó là cái vũ khí mà chúng ta phải cần mang ở trong người. Và tới vũ khí thứ mấy quý vị? Vũ khí thứ tư. Vũ khí thứ tư tức là đức tin, lấy đức tin làm thuẫn, là cái siêu đó. Đó, người lính La Mã nó chính giữa sắt đồng bốn diệu, khi mà tên bắn tới thì là sẽ đỡ được hết. Thì cái siêu là như vậy. Và qua thứ năm là lấy sự cứu chuộc làm mẫu trụ. Sự cứu chuộc này là của Chúa, thì trong Luca đoạn 3 câu 6, xin quý vị có ghi xuống Luca đoạn 3 câu 6 nói là: và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Thì đây là đức tin. Hỡi ai? Chúa Kinh Thánh nói sao? Cho Giăng đoạn 3 câu 16 nói là: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho những ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta tin tới Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được sự sống đời đời và nhận được sự cứu rỗi của Ngài và sự cứu chuộc của Ngài. Và đó là cái sự cứu chuộc mà làm mão trụ. Thì đó, cái mũ của người La Mã đội lên, người lính của Chúa là như vậy. Có hai bên đó là sắt và có cái viền đó, khi mà kiếm chém tới thì có nó đỡ lại được nữa. Thì và ba cái mũ đó tượng trưng cho sự cứu rỗi của Chúa. Và vũ khí thứ năm, thứ sáu là cầm gươm Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. Ở trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 15, 16 nói sao cho quý vị xin theo dõi. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi, cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn hay là hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cho nên lời của Chúa rất là có ích cho chúng ta. Và ở đây vũ khí thứ năm nói thứ sáu tức là cầm gương của Đức Thánh Linh và là lời của Đức Chúa Trời. Để chúng ta, lời Chúa Trời ở đâu? Là trong quyển Kinh Thánh, là kim chỉ nam cho chúng ta, để chúng ta được sự khôn ngoan. Không phải khôn ngoan của loài người mà khôn ngoan ở trong lời của Chúa. Để chúng ta để chi? Để chúng ta nhận được sự cứu bởi đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là vũ khí mà chúng ta phải cần có. Và điều thứ hai ở trong bài chia sẻ hôm nay là: khi chúng ta có những vũ khí của Chúa thì chúng ta phải đi đánh trận như thế nào để được tốt lành, để làm sáng danh Chúa, đem vinh hiển về cho Chúa. Chúa gửi ra, thường thường Chúa đi, Chúa gửi hai người hoặc hai ba người đi ra để làm chứng, đem nhiều người, cứu nhiều linh hồn về với Chúa, chứ không phải đi một người. Thì đó là những người đã có những đủ vũ khí. Quý vị thấy không, cái người lính La Mã là giác lên có cái cây đó, là cái cây giá rồi mà treo những lũng củng, những thơ từ những lò nấu ăn rồi đủ thứ, rồi giáo rồi đủ thứ hết. Đó, vũ khí và dép đầy đủ hết. Người chiến sĩ La Mã đi ra thì chúng ta cũng vậy, khi có sẵn sàng thì chúng ta đi ra, chúng ta đi đôi với nhau, cặp nhau để làm chứng về danh Chúa. Quý vị không, họ mang như vậy là khoảng ba chục pound đó, cái đồ mà giá như nó 30 pound đó, cũng khoảng mấy ký ha, 15 ký phải không, 14, 15 ký. Mà mình đây, mình có những cái vũ khí của Chúa, mình rất là nhẹ nhàng, mà mình rất là mình đi ra để mình chiến thắng. Thì đó, rồi cho nên là ở trong cái vũ khí của Chúa, mình là cần có cái sự đi ra đánh trận. Cái siêu là cái đức tin chúng ta rồi ha, che lại đó, cái mũ là mão trụ, đó là giày dép là tin là bình an. Đó, khi đi đánh là ở trong Kinh Thánh nói sao nữa, là ở trong Truyền Đạo nói đoạn 4 câu 12 lại: nếu kẻ ở một mình thì bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó, một sợi dây bệnh, ba lấy làm khó đức. Cho nên hai người vẫn thắng là một. Cho nên đây cái chiến trận mà Chúa chỉ cho chúng ta trong Kinh Thánh để chúng ta đi ra làm chứng cho tin lành bình an là như vậy. Trong Ga-la-ti đoạn 6 câu 2, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Chúng ta con cái Chúa phải mang lấy, người mạnh phải gánh cho người yếu, người yếu thì mình sẽ tiếp tục nương nhờ người mạnh và học hỏi lẫn nhau, chia sẻ trong tình yêu thương của Chúa, hiệp ý và cái sự đánh như trận như vậy. Và điều thứ ba ở trong câu 18 của cái này, tôi muốn xin đọc lại cái câu 18 ở trong trong cái Ephesos đoạn 6, những vị có theo dõi cùng tôi. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cho nên cái sự cái câu này là cái chìa khóa, cái vũ khí nghĩa là quan trọng nhất. Nhờ Đức Thánh Linh chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái chìa khóa, là hơi thở, chìa khóa mở từ địa ngục trở thành thiên đàng, thay đổi được. Cho nên đó là cái điều quan trọng. Ở trong Dân đoạn 15 câu 16 muốn nói sao? Dân đoạn 15, xin quý vị có theo dõi cùng tôi, Dân đoạn 5 câu 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Cho nên chúng ta có kết quả vì Chúa chọn chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn mà Chúa mà được. Nhưng mà bởi đức tin, Chúa ban cho chúng ta tùy theo lượng của mỗi người khác nhau, và chúng ta gánh nặng cho nhau. Và một điều nữa là tôi muốn nói ở đây, ở trong cái điều thứ ba này đó, khi chúng ta là chiến thắng, được đứng vững vàng, chúng ta chiến thắng rồi thì chúng ta có danh của Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ chiến thắng. Và chiến thắng đây là chiến thắng gì? Chiến thắng những cái mờ tối. Hồi nãy mình đọc, mình nhớ không, chúng ta đánh trận không phải bởi thịt và huyết của chúng ta, mà bởi những quyền lực những của Satan. Những cái đó ngày cuối cùng sẽ dấu lạ, phép kỳ dấu lạ sẽ làm ra để cho mọi người sẽ bị ngã quỵ. Nhưng mà chúng ta đứng vững là nhờ vũ khí của Chúa, là tin lành bình an, là sự cứu chuộc, là những nãy giờ mình đọc ở trong đó. Và một điều nữa là ở đây, ở trong cái bài diễn giảng ngày hôm nay, là ở trong Luca đoạn 21 câu 36 muốn nói sao? Quý vị có, hãy mở câu 20, Luca đoạn 21 câu 36 con Kinh Thánh theo dõi cùng tôi. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Con người viết hoa tức là Đức Chúa Giêsu đó quý vị. Tức là hãy tỉnh thức luôn luôn phải không? Và cầu nguyện luôn luôn để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta vừa hôm qua cách đây mấy ngày thấy động đất bất ngờ không? Khắp nơi hết mà động dữ, động mạnh. Chưa, đây mới sự khởi đầu thôi quý vị, còn chưa còn những vũ khí nguyên tử đủ thứ hết. Mình là cầu nguyện là cái quan trọng. Đây là cái vũ khí, là cái chìa khóa. Và đứng trước mặt con người, đứng trước mặt Chúa, khi ngày Chúa tái lâm chúng ta đứng vững được trước mặt Chúa, chứ không bị hư mất đời đời. Và Thi Thiên đoạn 34 câu 8 nói sao? Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Nếm thử, nếm đây tức là rờ, phải suy gẫm lời Chúa. Nếm Chúa, nếm giống như mình nếm thức ăn vậy đó, mình ngọt ngào như vậy còn hơn nữa. Đó là phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài, nương náu tin cậy nơi Ngài thì chúng ta sẽ được phước. Và có một trước khi kết thúc, có một cái câu chuyện như vậy thật. Cách đây 2006, cũng 2008 tới nay cũng 6 năm, cũng trong khoảng tháng 5 tháng 6 này, cũng hai đường tháng này xảy ra. Ngày xưa tôi đi vượt biên cũng là cái ngày đó đó, như nãy câu chuyện nãy là cái tôi đã về đi vượt biển ngày đó. Thì bà chị tôi gọi qua, thì ông anh sáng cũng chuẩn bị đi làm ở trên lầu xuống. Ông ta làm việc computer programmer, lương rất là cao, trên 120 ngàn một năm. Thì ông ta bị stroke, trên mạch máu não và từ trên lầu thang ở trên lầu 2 lăn xuống và có cái tường ngay chỗ đó thì đập vô cái lũng cái tường luôn. Rồi ông ta bị hôn mê bất tỉnh thì bà chị kêu ambulance liền vô. Và bác sĩ y tá đều đầu hàng hết. Và chích một cái mũi kim trên đầu đó là một chết hai sống, và thấy là đa số là chết thôi. Bác sĩ nói không có hy vọng gì nữa. Chích cứ vậy thì chích rồi cũng vẫn hôn mê chờ chết. Và người ta khóc qua kêu qua. Thì nửa đêm tôi ngủ không được. Tôi phải 3 giờ sáng tôi còn nhớ, 3 giờ sáng tôi ra phòng khách, tôi quỳ một mình tôi khóc và tôi cầu nguyện. Theo ý Chúa chứ không phải theo ý con. Ý Chúa cho muốn anh rể con sống thì Chúa cứu. Thì gia đình tôi là những người không chưa có ai tin Chúa. Ngoài Chúa, tôi làm chứng cho má tôi là 7 năm đó bà mới tin Chúa. Và bà bỏ hết hình tượng trước khi bà mất, bà sẵn sàng. Tại vì ma quỷ nó không muốn mình tin Chúa, nó muốn đẩy cho mình ngã quỷ. Nhưng mà bà đã cứu trong ngày tôi tin chắc. Thì trong gia đình tôi cầu nguyện má tôi tin Chúa. Và cái điều đó sự ngủ yên trong Chúa. Và kể lại cái câu chuyện này là tôi cầu nguyện nửa đêm. Và lúc đó gia đình khó khăn, bà xã tôi hy sinh, bà nói thôi cứ mua vé máy bay đi, rất là mắc. Thì nếu mà mua mà đi mà một đi mà direct luôn, không có qua transfer đến được, thì là 600-700, lúc đó 600-700 đô. Cho nên đi phải transfer thì khoảng 400 mấy đô. Cho nên tôi đi transfer. Mà trên đường đi á, nó bị trở ngại. Mình đi transfer ở Arizona tôi còn nhớ, phải đi xa lắm, đi bộ xa, đổ qua máy bay, nó để cái cổng thiệt là xa. Mà vừa đi vừa chạy tôi lên cầu thang, vừa lúc đi mạnh hai nó đi. Đi cuối cùng máy bay, tôi vừa bước vô là sắp đóng cửa rồi. Tôi người cuối cùng thì tôi nhìn lại thì có cái bà bầu đó là hai người cuối cùng vô thôi. Ai cũng nhìn mình thiệt quê thiệt. Nhưng mà thật sự cảm tạ Chúa, mình có nôn nóng để mình đi cầu nguyện, qua kịp cầu nguyện cho ông anh rể thì cho được bình an. Thì qua tới đó rồi là lúc đó tôi cũng ho bệnh, bà xã tối ngủ ngái, tiếng ngái tôi cũng giống như ông rể, bà chạy bởi sợ quá, nói ngái quá, ông bị mệt mà. Sau đó bà chở vô bệnh viện thì tôi cầu nguyện, tôi hỏi y tá, hỏi bác sĩ thì nói chịu thua, không biết lúc nào tỉnh dậy. Đây là cái ông anh đó. Thì khi mà cầu nguyện rồi đó thì tôi nắm tay ông anh, tôi mới nói xin Chúa cho con một dấu hiệu, theo ý Chúa. Cho con một dấu hiệu, nếu Chúa cứu anh thì cho con một cái dấu hiệu. Thì anh ta đã nắm tay tôi, tự nhiên bóp lại, nhúc nhích, bất tỉnh, không có động gì mà. Sau khi tôi cầu nguyện xin Chúa xin dấu hiệu, thì nắm tôi về còn đưa cái ngón tay cái, nắm tôi đưa xuống mạnh, một cái lực nó mạnh lạ thường. Tôi nói sao người bệnh vậy, sao mạnh vậy? Thì thật sự thì sau đó bà chị nói thôi, có hy vọng, mà nó cũng không hy vọng, nó cầu nguyện vậy. Bà cũng đưa cái tin bao nhiêu, tôi nói chị yên tâm đi, Chúa cho tôi một dấu hiệu. Trong một tuần lễ sau là, lúc đó Chúa khiến tôi nói như vậy thì sao? Thì một tuần lễ sau chị sẽ thấy có cái dấu hiệu là anh sẽ tỉnh lại. Thì đúng một tuần lễ sau là bà gọi lại. Bà chị tôi gọi qua thì nói là ông ta đã mở mắt và cử động và trí nhớ từ từ nhớ lại. Mới đầu thì quên hết bên gia đình con ông anh. Nhưng mà sau đó nhớ dần dần rồi từ từ ông ta bây giờ làm lại computer lại ở nhà. Và khi ông ta sau 6 tháng 1 năm bà chị chịu khổ với đứa con gái đó, đi qua bên Cali này chơi thăm thì anh ta hỏi lại, thì hỏi tôi lúc đó làm sao anh sống lại. Thì tôi hỏi anh lúc đó anh có cầm tay tôi, anh có nói anh có biết gì không? Anh nói không, không biết gì hết. Anh rất là vui mừng, anh ta rất là cảm ơn Chúa cái điều đó. Thượng Đế. Trong cái đó có những người bạn của anh ta cũng bị như vậy luôn, cũng làm việc như vậy mà khi sống lại đó, họ muốn tự tử. Có một người muốn cắt tay chảy máu chết, họ không muốn sống nữa, nhưng mà anh này ngược lại Chúa cứu và đã cảm ơn cái sự bình an đó. Cho nên tôi muốn nói ở đây cái điều quá trọng ở đây là, thưa quý vị, là cái sự cầu nguyện rất là linh nghiệm. Với đức tin của mình, Chúa không gọi mình, mà đặc biệt là phải cầu nguyện theo ý Chúa chứ không phải theo ý của mình. Thì Chúa mọi sự đẹp ở trong Chúa. Hôm nay quý vị có mặt hôm nay là nhận được cái sự ơn phước này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Và đừng quên cái sự cầu nguyện như mục sư Hữu ở trong Nursing Home, Bắc Tính ở trong Nursing Home, ở Grand Rome, chúng ta hãy cầu nguyện luôn luôn nhớ những người đó. Vì tôi đã từng vào những hồi nãy cái câu chót nói hãy cầu nguyện cho các thánh đồ, cho những người tin Chúa ở trong nước Sinh Hôm ở gần đây tôi cũng vào, có ông Trần, ông Du Duyên và Trần Môi, những người mà con cái bỏ trong đó hết mà họ giữ tin trong Chúa. Mình cầu nguyện họ khỏe mạnh trở lại, như bà Linh Siêu bà cũng cử động bà khỏe trở lại. Cầu nguyện là cái linh, là cái chìa khóa để thay đổi làm mọi người và được chiến thắng ngày cuối cùng. Để như nãy cũng Kinh Thánh có nói, cầu nguyện chúng ta để khỏi được, tránh được mọi tai nạn và thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát Thánh của Chúa là ngày thứ bảy. Amen.
thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.